Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói Phúc Âm đến với quý vị mỗi tối thứ năm lúc 7 giờ trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego. Tiếng nói Phúc Âm trình bày tin mừng của nước trời, hoàn thành sứ mạng Chúa Giêsu giao phó, hãy đi khắp thế gian truyền giảng Phúc Âm cho mọi người.
Lúc đó vào cuối năm 1952, chiến tranh gieo tan tóc đau thương trên khắp đất nước Triều Tiên. Mùa đông tại Triều Tiên năm đó thật kinh khiếp, trời lạnh buốt xương, thực phẩm thì khan hiếm, bao nhiêu người chết vì lạnh, vì đói. Hôm đó là đêm Giáng sinh, trên cánh đồng lớn tuyết phủ trắng xóa, một thiếu phụ trẻ có thai gần đến ngày sinh, lê từng bước chậm chạp, cố gắng đi đến nhà một vị giáo sĩ mà nàng tin là có thể giúp nàng trong giờ đứa con đầu lòng ra chào đời. Chồng của thiếu phụ vừa mới tử nạn trong chiến trận. Bây giờ còn một mình, không biết nương nhờ vào ai. Nàng nghĩ đến gia đình vị giáo sĩ đầy tình thương, hy vọng gia đình này sẽ giúp nàng khi đứa con ra đời. Trời đã tối, để đi đến nhà vị giáo sĩ, người đàn bà trẻ phải đi qua chiếc cầu bắc ngang trên một con suối. Nhưng khi nàng vừa đi đến đầu cầu, thì một cơn đau dữ dội tràn đến bất ngờ. Cơn đau quặn thắt khiến thiếu phụ gập người lại và ngã xuống trên tuyết. Nàng thầm nghĩ, không, con mình không thể ra chào đời giữa trời tuyết giá như thế này. Nói xong, thiếu phụ cố gượng dậy để đi tiếp, nhưng cơn đau không giảm mà lại càng gia tăng. Không một người nào qua lại trên cánh đồng vắng vẻ để nàng có thể cầu cứu. Biết không thể đi ngay được, thiếu phụ cố gắng lết đến bên dưới chân cầu, nghĩ rằng khi cơn đau giảm bớt, nàng sẽ tiếp tục đoạn đường dẫn đến nhà vị giáo sĩ. Nhưng thiếu phụ đáng thương không ngờ rằng, tại dưới chân cầu đó, trong giá tuyết cô đơn một mình, nàng đã sinh một đứa con trai. Đứa bé ra đời quá bất ngờ, thiếu phụ không có chăn mền để đắp cho con. Với tình thương vô bờ bến của một người mẹ, nàng cởi chiếc áo ngoài, rồi luôn cả áo trong để quấn cho con. Sau đó, vì mệt và mất sức, nàng nằm xuống bên con và thiếp đi. Sáng hôm sau là ngày lễ Giáng sinh. Một nữ giáo sĩ lái xe đi qua chiếc cầu nhỏ để đem thức ăn đến cho một gia đình nghèo trong vùng. Khi chiếc xe đến giữa cầu thì hụt hạc vài tiếng rồi tắt máy. Thì ra xe hết xăng. Vì nữ giáo sĩ hơi bực bội trong lòng, vì xe không chạy được nữa mà phải ngừng giữa trời tuyết và hỏng cả chương trình của bà trong ngày hôm đó. Bà lầm thầm trong miệng, Chúa ơi, sao con phải vất vả quá như vậy? Và nói thầm với chính mình, bây giờ đành phải đi bộ thôi chứ không còn cách nào khác. Nói xong, bà giáo sĩ xuống xe và bắt đầu bước đi. Ngay lúc đó bà nghe có tiếng con nít khóc. Tiếng khóc nhỏ và thật là yếu ớt. Thoạt đầu bà nghĩ, ồ không phải tiếng trẻ con khóc đâu. Làm gì có trẻ con nào ở đây trong trời tuyết như vậy? Nhưng là phụ nữ, trực giác cho bà biết, đó là tiếng con nít khóc. Đúng ra, đó là tiếng khóc của một đứa bé sơ sinh. Vì nữ giáo sĩ yên lặng chú ý nghe một lần nữa, thì nhận ra tiếng khóc đó từ dưới chân cầu vang lên. Bà liền chạy xuống bên dưới chân cầu, chỗ phát ra tiếng khóc, và vô cùng kinh ngạc khi thấy có một em bé mới sinh, cuốn rốn còn nối liền với bà mẹ. Nhưng người mẹ thì đã chết từ bao giờ. Đồng lòng trước hoàn cảnh thương tâm của đứa bé, vị nữ giáo sĩ đem bé về nuôi, nhận làm con và đặt tên là Sue Park. Dù phải chăm sóc hàng trăm đứa bé khác trong viện mồ côi, em Sue Park được bà yêu thương một cách đặc biệt. Vài năm sau, khi em đã hiểu biết, bà kể lại cho em nghe bà đã tìm thấy em ở đâu, trong hoàn cảnh như thế nào. Bà thường nói với Sue Park, "Con biết không, mẹ con thương con vô cùng. Mẹ con đã hy sinh, chịu lạnh để con được sống." Bà cũng cho Sue Park biết rằng mọi việc đã xảy ra trong chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa muốn cứu em, nên xe của bà đã bị hết xăng khi đi đến giữa cầu. Nếu chiếc xe hết xăng trước đó hay sau đó, thì bà đã không tìm thấy em. Em Sue Park tiếp tục lớn lên trong tình thương của người mẹ nuôi. Thấm thoát em được 12 tuổi. Sinh nhật thứ 12 của em nhằm đúng vào ngày lễ Giáng sinh. Em xin bà giáo sĩ cho em đi thăm mộ của mẹ vì em chưa được đến thăm lần nào. Bà giáo sĩ đưa em đến nghĩa trang nơi mẹ em được chôn cất. Ngày hôm đó, tuyết cũng phủ trắng khắp nơi, tuyết phủ đầy trên ngôi mộ của mẹ em. Em Sue Park đến quỳ bên mộ, yên lặng một hồi lâu. Rồi em đứng lên, cởi chiếc áo choàng đang mặc trên người. Em phủ lên mộ mẹ. Em lại cởi lớp áo trong, phủ thêm lên mộ. Vị nữ giáo sĩ yên lặng theo dõi. Bà thầm nghĩ, chú bé này làm gì vậy? Trời lạnh như cắt mà cởi hết áo ra như thế. Chờ thêm vài giây, bà đến gần, đặt tay lên vai Sue Park và nói, "Thôi, được rồi con. Mẹ con trên thiên đàng đã nhìn thấy điều con làm và biết là con yêu mẹ rất nhiều. Thôi, con mặc áo vào đi, chứ không rồi bị cảm lạnh bây giờ." Lúc đó em Sue Park bật lên khóc. Em vừa khóc vừa nói với mẹ, người mẹ mà em chưa bao giờ gặp mặt. Em nói, "Mẹ ơi, hôm đó lúc sinh ra con, mẹ chịu lạnh nhiều hơn con đang chịu bây giờ phải không? Vì thương con, mẹ đã lấy áo đắp cho con và phải chịu lạnh nhiều hơn thế này, phải không mẹ?" Nói xong em ôm mặt khóc nức nở. Người nữ giáo sĩ đỡ em dậy, đưa em ra về. Thưa quý vị, câu chuyện chúng tôi vừa kể là câu chuyện thật, đã xảy ra trên đất nước Triều Tiên nhiều thập niên trước. Và mục sư Harold Sela đã kể lại trong một chương trình phát thanh Giáng sinh vào năm 2000. Câu chuyện nói lên tình thương lớn lao của một người mẹ. Người mẹ trẻ vì thương con đã hy sinh cho con. Bà đã chết để con được sống. Có lẽ chúng ta nghĩ trên đời này không có tình thương nào sâu đậm, cao cả và đáng so sánh với tình thương của người mẹ. Nhưng thưa quý vị, tình thương Thiên Chúa dành cho con người chúng ta lớn lao hơn và sâu đậm hơn tình thương của người mẹ. Chính Chúa là đấng ban cho các bà mẹ tình thương đối với con. Tình thương của Chúa đã đụng đến trái tim của người mẹ trẻ kia, khiến bà sẵn sàng hy sinh cho đứa con mới ra đời. Chúng ta có thể nói, tình thương của người mẹ giúp chúng ta hiểu được phần nào tình thương Chúa dành cho chúng ta. Thánh Kinh cho biết, tình yêu Đức Chúa Trời dành cho chúng ta lớn hơn, sâu đậm hơn tình mẫu tử. Chúa hứa rằng, dù người mẹ có thể quên đứa con nhỏ còn bú, Ngài không bao giờ quên chúng ta. Sách Tiên tri Ê-sai trong Cựu Ước ghi như vậy. Người đàn bà có thể quên con mình đang bú, hay không thương xót con trai một mình sao? Dù người mẹ có thể quên con mình, nhưng chính ta sẽ không quên người. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta không những sâu đậm hơn tình mẫu tử, nhưng cũng cao cả, lớn lao, không bút mực nào diễn tả được. Chúa không chỉ nói yêu chúng ta, nhưng Ngài đã bày tỏ tình yêu đó bằng hành động cụ thể. Thánh Giăng viết về tình yêu của Chúa như sau. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai người con một của Ngài đến thế gian đặng chúng ta nhờ con được sống. Này, tình yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Trích thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 9 và 10. Một bản kinh thánh khác dịch câu này như sau. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này. Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này. Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai con của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Chính vì tình thương đó mà Chúa đã lìa bỏ tất cả vinh quang quyền quý trên thiên đàng để sinh ra làm người trong thân vị của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu sinh ra là một em bé yếu đuối, nghèo nàn. Để rồi 33 năm sau, Ngài đã hy sinh chịu chết trên thập tự giá để chúng ta được tha tội và được sự sống vĩnh cửu. Nói đến Giáng sinh là nói đến tình yêu của Chúa đối với chúng ta, là nói đến tin mừng cứu rỗi mà Chúa đã đem đến cho nhân loại. Thưa quý vị, nếu chúng ta chỉ mừng Giáng sinh với mua sắm, tiệc tùng, quà tặng, ngay cả ca hát nữa mà không tiếp nhận tin mừng cứu rỗi cho chính mình, không mời Chúa Cứu Thế Giê-xu bước vào cuộc đời chúng ta, ngự trị tấm lòng chúng ta, thì Giáng sinh vẫn thật là vô nghĩa. Trong đêm Giáng sinh đầu tiên, Thiên Sứ đã loan báo với các mục đồng: Này, tôi báo cho các anh một tin lành, sẽ là niềm vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay, tại thành David đã sinh cho các anh một đấng cứu thế. Ngài là đấng cứu thế, là Chúa. Chia sẻ những lời này với quý vị hôm nay, chúng tôi không mong ước gì hơn là trong mùa Giáng sinh này, quý vị sẽ mở rộng tâm hồn, tiếp đón Chúa Cứu Thế Giê-xu, mời Ngài bước vào cuộc đời quý vị. Ngài sẽ tha thứ tội cho quý vị, tiếp nhận quý vị làm con của Ngài, ban cho quý vị sự cứu rỗi và sự sống vĩnh cửu. Kính chúc quý vị một Giáng sinh tràn đầy hồng ân và ơn lành của Chúa.
Thưa quý thính giả, chúng ta đã bước qua tuần lễ thứ nhì của mùa vọng, và ngọn nến thứ hai của mùa vọng là ngọn nến yêu thương. Yêu thương là trọng tâm của Giáng sinh. Chính vì yêu thương mà Thiên Chúa đã ban Chúa Giê-xu cho chúng ta, chịu chết thay cho chúng ta để chuộc tội cho chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa ban cho con người là tình yêu thể hiện. Tình yêu thể hiện là tình yêu bày tỏ ra trong hành động cụ thể. Kinh Thánh dạy, tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ. Thiên Chúa yêu thương trần gian, nhưng Ngài không yêu thương trong im lặng hay thụ động. Chúa đã bày tỏ, thể hiện tình yêu đó trong hành động tích cực. Hành động đó là ban cho chúng ta Chúa Giê-xu giáng trần, mang hình hài thể xác của con người để chịu chết chuộc tội cho con người. Tình yêu thể hiện của Đức Chúa Trời cũng nhắc chúng ta phải bày tỏ lòng yêu thương của mình với người khác bằng những hành động cụ thể và thiết thực, không phải chỉ yêu thương bằng lời nói. Kinh Thánh dạy, hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm, và sự chân thật. Có người đã nói, chúng ta có thể cho mà không thương, nhưng không thể thương mà không cho. Nếu chúng ta có tình yêu thương thật, chúng ta phải thể hiện điều đó trong hành động cụ thể. Điều này bắt đầu từ trong gia đình, từ những mối quan hệ gần gũi nhất của chúng ta, quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái. Vợ chồng yêu thương nhau phải có hành động cụ thể bày tỏ lòng yêu thương đó để giúp nhau, để đem lại hạnh phúc cho nhau. Thiên Chúa yêu thương con người và đã thể hiện tình yêu đó trong việc sai con một của Ngài đến trần gian chịu chết thay cho chúng ta. Chúa Giêsu là món quà yêu thương Thiên Chúa ban cho nhân loại, như lời Kinh Thánh đã dạy. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Tình yêu Thiên Chúa ban cho con người chẳng những là tình yêu thể hiện, nhưng cũng là tình yêu vô điều kiện. Vô điều kiện nghĩa là chúng ta không phải làm một điều gì để được Chúa thương. Tình yêu của con người luôn luôn có điều kiện. Người ta yêu thương nhau vì một lý do nào đó, hay nếu đạt được một yêu cầu nào đó. Anh yêu em vì em đẹp. Em yêu anh vì anh có tiền bạc, địa vị, chức tước. Người ta cũng đặt điều kiện cho nhau. Ba má thương con nếu con vâng lời. Con thương ba má nếu ba má cho con điều này, điều nọ. Đó là tình yêu vì và tình yêu nếu. Yêu vì một lý do nào đó. Yêu nếu hội đủ điều kiện nào đó. Đó là tình yêu của con người. Nhưng tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta là tình yêu mặc dầu. Dầu chúng ta như thế nào, Thiên Chúa vẫn yêu thương. Kinh Thánh dạy như sau. Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa cứu thế đã chết thay cho chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa cứu thế đã chết thay cho chúng ta. Chúa yêu chúng ta, chịu chết thay cho chúng ta không phải khi chúng ta đã thay đổi, đã cải thiện cho tốt hơn. Nhưng Chúa yêu chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. Đó là tình yêu mặc dầu. Dầu chúng ta không ra gì, Chúa vẫn yêu thương. Dầu chúng ta không đáng yêu, Chúa vẫn yêu. Đó là ân sủng Thiên Chúa dành cho con người. Ân sủng là ơn ban cho người không đáng được. Đó là tình yêu Thiên Chúa ban cho con người. Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu thể hiện. Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu vô điều kiện. Và tình yêu Thiên Chúa cũng là tình yêu đòi hỏi đáp ứng. Tình yêu Thiên Chúa không thể là tình yêu một chiều, nhưng tình yêu đòi hỏi đáp ứng của con người. Lời Kinh Thánh dạy về tình yêu Thiên Chúa nói rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Thiên Chúa đã yêu và Thiên Chúa cũng đã ban cho, nhưng con người phải tin, phải tiếp nhận thì món quà của Thiên Chúa mới có giá trị. Giá trị đó là sự sống đời đời. Sự sống đời đời không những chỉ là sự sống hạnh phúc trong cõi vĩnh hằng, nhưng sự sống đời đời là một đời sống có ý nghĩa ngay trong hiện tại. Đời sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết mình sống để làm gì và chết rồi sẽ đi về đâu. Con người tội lỗi sẽ bị trầm luân hư mất. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu phải giáng trần chịu chết để chuộc tội cho chúng ta. Chúa Giêsu là món quà Thiên Chúa ban cho con người để cứu chuộc con người. Nhưng con người phải tiếp nhận thì món quà đó mới có ý nghĩa. Khi Chúa Giêsu giáng trần hơn 2.000 năm trước, con dân Chúa đã khước từ Chúa. Kinh Thánh ghi, Ngài đến trong đất nước Ngài, mà dân Ngài không tiếp nhận. Nhưng ngay câu tiếp theo, Kinh Thánh ghi, nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Bất cứ ai tiếp nhận Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Đó là lời hứa của Thiên Chúa cho chúng ta. Chúa chẳng những tặng quà, nhưng cũng kêu gọi chúng ta tiếp nhận món quà của Ngài. Món quà đó là được quyền làm con của Thiên Chúa. Chúng ta là con của Thiên Chúa vì được Ngài tạo dựng. Nhưng quyền làm con đó không còn khi chúng ta không tôn thờ Thiên Chúa là điều đáng phải làm. Đó là mắc tội với Thiên Chúa. Và Chúa Giê-xu đã giáng trần chịu chết để chuộc tội cho chúng ta. Tin nhận Chúa, chúng ta sẽ nhận lại được quyền làm con đã đánh mất vì tội lỗi. Ngọn nến thứ hai của mùa vọng là ngọn nến yêu thương. Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh người con duy nhất của Ngài. Đó là món quà bày tỏ tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Món quà này dành cho tất cả mọi người. Nhưng chỉ người nào mở lòng ra tiếp nhận thì món quà đó mới có ý nghĩa. Thiên Chúa yêu thương quý vị, ban Chúa Giê-xu giáng trần chịu chết thay cho quý vị. Quý vị sẽ mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa hay tiếp tục khước từ Ngài?
Quý thính giả vừa nghe Tiếng Nói Phúc Âm. Quý vị muốn tìm hiểu và học hỏi thêm về Phúc Âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau. Tiếng Nói Phúc Âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801, điện thoại 714-533-2278. Chúng tôi xin nhắc lại, Tiếng Nói Phúc Âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801, điện thoại 714-533-2278. 533-2278.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Tiếng Nói Phúc Âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801, điện thoại 714-533-2278, 533-2278.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlanh.org, phát thanh@tinlanh.org.
Quý vị cũng có thể đọc hoặc nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là phúcâm.com, phúcâm.com.
Quý thính giả tại San Diego và vùng phụ cận, xin liên lạc với các số điện thoại sau. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, 858-267-7008. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, 858-267-7008. Mục sư Nguyễn Long Hải, 858-380-7850. Mục sư Nguyễn Long Hải, 858-380-7850. Mục sư Lê Văn Thái, 760-305-8652. Mục sư Lê Văn Thái, 760-305-8652.
Tiếng Nói Phúc Âm xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ năm tuần sau trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.